Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 29 tháng 8, sau phần tin tức và vì Đức Giáo hoàng Francisco không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn ông Carlo Casini, chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, về chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về nghệ thuật tận hưởng cuộc đời và tận dụng thời gian để làm việc thiện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về con đường Giê-xu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Damasco, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit, lên án kế hoạch của Mỹ tấn công Syria và gọi đây là một hành vi tội ác. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Đức Thượng Phụ Gregorio có trụ sở ở Damascus nói, chúng ta hãy nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho hòa bình ở Syria. Nếu các nước Tây Phương muốn kiến tạo một nền dân chủ thực sự, thì phải kiến tạo nó bằng sự hòa giải với cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, chứ không phải bằng võ khí. Cuộc tấn công do Hoa Kỳ hoạch định là một hành vi tội ác, tạo thêm các nạn nhân mới, không kể hàng ngàn nạn nhân trong 2 năm chiến tranh. Điều này sẽ làm suy sụp lòng tín nhiệm của thế giới Ả Rập đối với thế giới Tây Phương. Đức Thượng Phụ bày tỏ lập trường trên đây, giữa lúc có nhiều tin nói rằng Hoa Kỳ sắp tấn công Syria và chiến dịch này được sự hỗ trợ của các nước khác như Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Ả Rập. Trong những ngày này, Đức Thượng Phụ đang phổ biến trong tất cả các giáo xứ ở Syria lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco hôm Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua, chống lại việc dùng võ khí để giải quyết xung đột tại Syria. Đức Thượng Phụ Gregorio cũng nói rằng, tiếng nói của các tín hữu Kitô là tiếng mà Đức Thánh Cha đã nói. Trong lúc này đây, cần có tinh thần thực tiễn, Syria đang cần có một sự ổn định, và một cuộc tấn công võ trang chống lại chính phủ là điều vô nghĩa lý.
Vatican, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Mot Sacco, giáo chủ Công giáo Candy, kêu gọi các tín hữu Kitô người quốc hãy ở lại Iraq và đừng rời bỏ đất nước. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 27 tháng 8 vừa qua cho biết Đức Thượng Phụ Sacco đã gửi thư cho các tín hữu tại 40 làng Kitô giáo ở miền Kurdistan. Trong đó, Ngài mời gọi họ đừng bán nhà cửa và đất đai do cha ông để lại, để rồi sống như kẻ lưu vong ở nước ngoài. Các tín hữu Kitô, người Kurd, là những người có căn cội sâu xa từ miền này với 2.000 năm lịch sử và đừng để mình bị nhổ bỏ đi nơi khác. Miền Kurdistan ở mạn Bắc Iraq được coi là vùng an toàn đối với các tín hữu Kitô. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, có nhiều người xuất cư ra nước ngoài vì bạo lực và kỳ thị Kitô hữu. Theo Tổ chức Caritas Quốc tế, trong số 1.200.000 tín hữu Kitô tại Iraq trước cuộc chiến của Hoa Kỳ và đồng minh hồi năm 2003 để lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, đã có khoảng 800.000 người rời bỏ nước này đi lập cư tại nơi khác.
Bonn, Giáo hội Công giáo Đức mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này giảm bớt viện trợ phát triển cho các nước nghèo. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Phát triển của Đức, ông Dick Niebel, tuyên bố rằng cần phải đặt lại vấn đề, phải nỗ lực nhắm đạt tới mục tiêu là dành 0,7% tổng sản lượng quốc tế để viện trợ phát triển. Theo ông, trước tiên người ta phải đặt câu hỏi viện trợ ấy có hữu hiệu hay không trước khi nói tới số lượng viện trợ. Phản ứng về những lời tuyên bố này, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của Tổng giáo phận Bamberg, kiêm Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Thế giới, nhận định rằng những lời tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Phát triển Niebel làm cho chính sách phát triển của Đức không còn đáng tin cậy nữa. không thể đối chọi số lượng và phẩm chất việc viện trợ phát triển với nhau. Qua lý luận của ông, Bộ trưởng Nibel như muốn nói rằng chính phủ Đức không còn phải thi hành thỏa thuận của cộng đồng quốc tế về việc trợ giúp phát triển nữa. Điều này càng đáng ngạc nhiên vì hồi năm 2011, khối đa số tại Quốc hội Đức quyết định cố gắng đạt tới mục tiêu dành 0,7% tổng sản lượng quốc gia cho việc viện trợ phát triển. Đức Tổng giám mục Sích e ngại về những hậu quả tiêu cực mà chính sách hiện nay của chính phủ Đức gây ra cho việc viện trợ phát triển của quốc tế. Ngài nói, nếu một nước giàu mạnh và thành công về kinh tế tránh né nghĩa vụ dành 0,7% tổng sản lượng của mình cho sự cộng tác phát triển, thì hành động này sẽ tạo ra hậu quả rất tiêu cực đối với cuộc thảo luận của quốc tế về nỗ lực đạt tới những mục tiêu đã đề ra cho ngàn năm mới.
Vatican, thứ năm hôm nay 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lần đầu tiên tiếp kiến quốc vương Abdallah II của Jordani và đoàn tùy tùng. Phát ngôn viên của Hoàng gia Jordani cho biết như trên hôm 27 tháng 8 vừa qua, nhưng không cho biết là trong đoàn có Hoàng hậu Rania hay không. Cuộc viếng thăm diễn ra giữa lúc tình hình tại Syria và Ai Cập rất căng thẳng vì Hoa Kỳ và Anh, Pháp đang chuẩn bị tấn công Syria. Jordani giáp giới với Syria và trong thời gian qua đã có một làn sóng nửa triệu người Syria chạy sang Jordani lánh nạn. Đức Thánh Cha và Tòa Thánh nhiều lần chống lại chủ trương dùng võ lực để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu từ hơn 2 năm nay tại Syria, đồng thời cổ võ đối thoại để tái lập hòa bình tại nước này. Cả vua Abdallah cũng thường kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp bảo trợ một cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh tại Syria. Từ vùng Trung Đông cho đến nay, chỉ có Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Liban Michel Sleiman được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm nay.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho một phụ nữ bị hãm hiếp tại Argentina. Đó là bà Alejandra Pereira, 44 tuổi, ở thị trấn Villa del Rosario. Cách đây hơn 10 ngày, bà đã gửi thư cho Đức Giáo Hoàng để xin giúp đỡ và đồng thời tố giác tình trạng bất công mà bà đã phải chịu 2 lần. Lần đầu bà bị một cảnh sát viên hãm hiếp, và sau khi tố giác vụ này, bà liên tục phải chịu những đe dọa áp lực và lục soát nhà cửa từ phía các nhân viên điều tra. Kẻ hãm hiếp bà chẳng những không bị trừng phạt mà còn được thăng chức. Kiểm sát trưởng huyện Rio Segundo là ông Luis Nassar không hề triệu tập để nghe bà kể lại sự việc. Bà Alejandra cảm động kể lại với chương trình truyền thanh truyền hình số 10 của Đại học Quốc gia Cordoba ở Argentina rằng, Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua, lúc 3 giờ 50 phút chiều, điện thoại di động của tôi reo vang. Tôi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nói của Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc nói chuyện dài 30 phút, trong tin tưởng và tín nhiệm, Ngài chăm chú nghe tôi thuật lại sự việc. Ngài cũng nói rằng tôi không bị đơn độc. Bà Alejandra nói thêm rằng bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đi Vatican. Đức Giáo Hoàng hứa sẽ tiếp kiến tôi.
Honolulu, Đức Cha Larry Silva, giám mục giáo phận Honolulu thuộc quần đảo Hawaii, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu công giáo tại bang này chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái. Trong thư mục vụ dài 1.000 chữ phổ biến cho các tín hữu hồi cuối tuần 24 và 25 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Silva xin các tín hữu công giáo đọc kinh Mân Côi trong những tuần lễ tới đây, nếu có thể thì đi vòng quanh trụ sở nghị viện tiểu bang, để, cũng như xưa kia Chúa đã làm sụp đổ những bức tường thành Jericho, nay xin Ngài cũng làm như thế do lời cầu nguyện và hoạt động của các tín hữu. Đức Cha cho biết cần hành động cấp tốc vì Thống đốc Ney Abercrombie đang tính triệu tập một khóa họp đặc biệt của Nghị viện bang Hawaii để cứu xét dự luật hôn nhân đồng phái. Chính Đức Cha Silva cũng đã gửi thư mục vụ của Ngài đến các thượng nghị sĩ và dân biểu tiểu bang hôm 22 tháng 8 vừa qua để kêu gọi loại bỏ mọi toan tính ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái tại bang Hawaii, hầu bảo vệ hôn nhân truyền thống và chống lại xu hướng làm hao mòn tự do tôn giáo do luật hôn nhân đồng phái gây ra. Trong thư, Đức cha Silva ví ngôn từ của những người cổ võ hôn nhân đồng phái và coi đây là một dân quyền, tựa như lời hứa có tính chất lèo lái mà con rắn gửi tới ông Azon và bà Eva, đưa họ tới tội nguyên tổ. Ngài mời gọi mọi người hãy cảnh giác trước thứ ngôn từ như thế.
Moscow, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga Linh mục Igor Kovalevsky cho biết giáo hội công giáo không đưa ra lập trường chính thức về vấn đề tẩy chay Thế vận Olympic mùa đông ở Nga hoặc về luật của nước này cấm tuyên truyền những quan hệ tính dục không truyền thống. Các nhà chính trị Tây Phương và các tổ chức bênh vực quyền của những người đồng tính luyến ái đang kêu gọi tẩy chay Thế vận Olympic sẽ tiến hành tại thành phố Sochi bên Nga từ ngày 7 đến 23 tháng 2 năm tới 2014, để phản đối luật do chính quyền Nga ban hành hồi tháng 6 năm nay. Luật phạt nặng những người cổ võ những quan hệ tính dục không truyền thống nơi những trẻ vị thành niên bằng các phương tiện truyền thông và Internet. Những người kêu gọi tẩy chay nói rằng các vận động viên và những người ủng hộ họ có thể bị bắt nếu công khai tuyên bố mình là người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, chính phủ Nga trấn an Ủy ban Quốc tế về Olympic rằng luật ban hành hồi tháng 6 nói trên không ảnh hưởng gì tới các vận động viên và các khán giả đến dự Thế vận Olympic tại Sochi. Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga nhận định rằng những lời kêu gọi tẩy chay Thế vận bị chính trị hóa cao độ. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi cố gắng giúp mỗi tín hữu công giáo và những người muốn trở thành tín hữu công giáo tiến bước trên con đường thánh thiện, cũng như hội nhập vào đời sống xã hội và chu toàn ơn gọi của họ giữa lòng thế giới. Cha Igor Kovalevsky cho biết vấn đề đồng tính luyến ái chỉ là một vấn đề ngoài lề trong xã hội Nga. Cha nói có rất ít người đồng tính luyến ái trong các cộng đồng công giáo chúng tôi, và chúng tôi hướng việc mục vụ vào cá nhân chứ không vào nhóm. Và chúng tôi không hề loại trừ những người đồng tính luyến ái. Giáo hội công giáo Nga có khoảng 1 triệu tín hữu và có một giáo xứ ở thành phố Sochi. Giáo xứ này sẽ làm việc mục vụ cho các tín hữu công giáo tham dự Thế vận Olympic tại đây. Tuy nhiên, giáo hội công giáo không dự trù đề ra những sáng kiến đặc biệt tại Sochi. Nơi đây có một vương cung thánh đường chính thống giáo đang được kiến thiết cho Thế vận hội như thành phần của chương trình linh đạo và giáo dục. Hồi năm 1980, các chính phủ Tây Phương đã tẩy chay Thế vận Olympic ở Moscow để phản đối cuộc xâm lăng của Liên Xô tại Afghanistan và cũng đã từng đe dọa rút lui khỏi Thế vận Olympic năm 1936 tại Berlin vì các tham dự viên người Do Thái và Da Đen bị chế độ Đức Quốc xã loại khỏi Thế vận hội hồi đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn ông Carlo Casini, chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, về chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào giữa năm 2012, phong trào bảo vệ sự sống Italia đã phát động chiến dịch thu thập 20 triệu chữ ký tại 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu để bảo vệ quyền của các phôi thai còn trong lòng mẹ. Chiến dịch có tên gọi là Một Người Trong Chúng Ta. Chiến dịch đã do ông Carlo Casini, dân biểu Âu Châu, kiêm chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia phát động. Ông hy vọng chỉ tại Italia sẽ có được 1 triệu chữ ký. Danh sách các chữ ký sẽ được đệ trình lên Quốc hội Âu Châu để ban hành luật bảo vệ quyền của các phôi thai. Ý tưởng nòng cốt làm nảy sinh ra chiến dịch này, đó là không thể chịu trận trước tư tưởng phá thai là một sự kiện không thể tránh né được. Do đó cần phải phổ biến sứ điệp tuyệt đối bảo vệ quyền của các trẻ em còn trong lòng mẹ. Và quyền đầu tiên là quyền sống từ lúc được thụ thai. Vì phôi thai là một người trong chúng ta, là một người với tất cả mọi quyền làm người. Dân biểu Casini cho biết, cho tới nay việc thu thập chữ ký còn hạn chế trên giấy, và trong đa số các quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu, chiến dịch vẫn chưa bắt đầu vì người ta còn chờ một trang trên mạng để có thể ký tên trên mạng. Ngày 1 tháng 11 năm ngoái, Ủy ban đã được phép có địa chỉ trên mạng và việc ký tên trên mạng đã bắt đầu tại Italia, trong khi tại 20 nước đã có Ủy ban quốc gia đặc trách chiến dịch thu thập chữ ký. Các nước như Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Hungary đã nhập cuộc với hệ thống liên mạng của các nhóm bảo vệ sự sống, được các hội đồng giám mục địa phương nhiệt liệt ủng hộ. Italia là quốc gia đi tiên phong trong chiến dịch này. Ngày 20 tháng 5 năm nay, sáng kiến này đã được giới thiệu trong Đại Thính đường Phaolô VI trong nội thành Vatican. Con số 1 triệu chữ ký của Italia là điều có thể thực hiện được vì tới nay đã có 800.000. Hồi năm 1988, chiến dịch bảo vệ sự sống và phẩm giá con người đã khơi dậy trong Quốc hội Italia một cuộc thảo luận sôi nổi và đã thu được 2,3 triệu chữ ký.
Dân biểu Cassini cũng cho biết văn bản của chiến dịch phôi thai là một người trong chúng ta có thể được ký nhận vào ngày 1 tháng 11 năm nay. Nó đòi buộc sự bảo vệ pháp lý, phẩm giá, quyền sống và quyền toàn vẹn cho mỗi bản vị con người từ lúc thụ thai. Ý hướng để ra luật tôn trọng phẩm giá và sự toàn vẹn của bào thai, nhấn mạnh sự tham dự của người dân Âu Châu như đã được đề ra trong thỏa hiệp Lisboa. Ông Carlo Cassini nhấn mạnh rằng, ngày nay người ta không chỉ yêu sách bảo đảm quyền phá thai, mà còn khích lệ cả các hoạt động tạo thuận tiện cho việc tự ý ngưng mang thai và loại bỏ phôi thai nữa. Đó là điều người ta có thể nhận thấy trong các chương trình cổ động phá thai, ngừa thai, viên thuốc ngày hôm sau, hiến trứng, hiến tinh trùng, thụ thai trong lồng kính, thai đông lạnh, thử nghiệm trên các bào thai vân vân do các tổ chức quốc tế cũng như các đảng phái chính trị, các chính quyền và các tổ chức phi chính quyền cổ võ và phát động trong lĩnh vực y tế công cộng. Tất cả đều hiệp nhất trong việc chối bỏ sự kiện phôi thai là khởi đầu của bản vị con người, là người. Chính vì thế, văn bản do phong trào bảo vệ sự sống phát động yêu cầu chấm dứt việc tài trợ các hoạt động hủy hoại các phôi thai người. Ông Cassini ghi nhận rằng, trong các tháng qua, Âu Châu chỉ thảo luận nhiều về cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế, nhưng không thể chỉ chú ý tới các vấn đề tài chính kinh tế mà thôi, vì còn có các đề tài quan trọng khác nữa như tính trung tâm của con người, nền hòa bình, việc tôn trọng các quyền con người. Có lẽ trong lúc này đây, Liên hiệp Âu Châu phải tái khám phá ra linh hồn đích thật của mình. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Carlo Cassini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia về chiến dịch thu thập chữ ký thăng tiến quyền của các phôi thai người. Thưa ông Cassini, mục đích của chiến dịch là thu thập ít nhất 1 triệu chữ ký tại Italia để có sức mạnh chính trị mạnh mẽ hơn, đưa tới chỗ thừa nhận các quyền của các bào thai chưa được sinh ra, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Đích nhắm 1 triệu chữ ký nội trong tháng 11 tới đây, nhưng chỉ là đích điểm tối thiểu, một đích điểm pháp lý, nghĩa là nó khiến cho vấn đề phải được Quốc hội thảo luận liên quan tới những gì chúng tôi yêu cầu. Tại Quốc hội trước Ủy ban Âu Châu, nhưng chúng tôi muốn trao ban sức mạnh cho yêu cầu của chúng tôi, vì thế chúng tôi cầu mong có đông người ủng hộ hơn nữa. Chúng tôi còn có trước mắt 2 tháng nữa để thu thập các chữ ký.
Chiến dịch một người trong chúng ta yêu cầu Âu Châu chặn đứng các thử nghiệm loại bỏ các phôi thai người. Thế thì có điều gì đang xảy ra vậy thưa ông?
Câu hỏi chuyên biệt này liên quan một cách đặc biệt tới các tế bào gốc lấy từ phôi thai người, tuyệt đối không dùng được việc gì hết. Có một sự lẫn lộn rất lớn, các tế bào gốc là các tế bào hiện diện trong tất cả mọi phần của cơ thể con người. Chúng rất ích lợi cho việc nghiên cứu và chữa các bệnh. Trong khi các tế bào của cơ thể người lớn khác với các tế bào của các phôi thai thì đã được sử dụng và hiện đang được sử dụng một cách hữu hiệu. Còn các tế bào gốc của các phôi thai còn trong ống nghiệm thì tuyệt đối vô ích, không được việc gì cả. Thế nhưng người ta lại vẫn cứ tiếp tục vì các lý do ý thức hệ, muốn xin tiền từ Âu Châu để thử nghiệm trên các tế bào gốc của phôi thai người. Bởi vì nếu qua được sự kiện với tiền của các chính quyền Âu Châu, người ta có thể hủy hoại các phôi thai, thì điều đó có nghĩa là các phôi thai không phải là người.
Việc thu thập các chữ ký để bảo vệ quyền sống của các phôi thai người tại các nước Âu Châu khác ra sao rồi, thưa ông?
Ngày nay Liên hiệp Âu Châu gồm 28 quốc gia thành viên, và điều hay đẹp đó là tất cả 28 nước đều đang thu thập các chữ ký. Luật lệ điều hành lĩnh vực này nói rằng 1 triệu chữ ký thì không đủ, nhưng chiến dịch thu thập chữ ký phải được thi hành ít nhất trong 7 nước thành viên, không phải 1 chữ ký mà với con số tối thiểu, và con số tối thiểu đó thì đã được thu thập tại 10 nước thành viên rồi. Vì thế mục tiêu đó là đạt tới trong tất cả 28 quốc gia thành viên, nơi có thiểu số người ủng hộ, làm sao để có thể nói rằng có sự đồng ý trong tất cả mọi quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu.
Thưa dân biểu Cassini, ngày nay hiện tượng cho mướn tử cung hay là mang thai mướn đang là một mốt tại rất nhiều nước trên thế giới. Trên bình diện của Âu Châu thì tình hình ra sao ạ?
Rất may là hiện tượng cho mướn tử cung ở Âu Châu không được luật pháp cho phép, ít nhất là trong Âu Châu mà tôi biết, tức là cộng đồng Âu Châu. Năm 1989, chính tôi đã là người thăng tiến và là tường trình viên của một nghị quyết để Âu Châu không bao giờ cho phép việc mang thai mướn. Như thế, việc cho mướn tử cung hay mang thai mướn không xảy ra tại Âu Châu. Chức làm mẹ là một điều quá quan trọng để trở thành đối tượng của thương mại. Tại Âu Châu, người ta không đồng ý để cho thân thể con người có thể trở thành đối tượng của thương mại. Đây vẫn còn là điều quá ít ỏi để thừa nhận sự sống của tất cả mọi người, nhưng ít nhất nó là một cái gì đó. Nó là một bậc thang trong thời gian giúp đạt được những mục tiêu tham vọng hơn, như thừa nhận quyền sống của tất cả mọi người từ lúc thụ thai, như chiến dịch một người trong chúng ta đòi hỏi.
Thưa ông, việc phản đối vì lý do lương tâm có là một quyền đối với công dân Italia và công dân Âu Châu không ạ?
Có chứ, nó là một quyền thánh thiêng, nó được thiết định bởi hiến pháp và được Tòa án Hiến pháp Italia thừa nhận. Trong các nước Âu Châu thì mới đây nó cũng được thừa nhận bởi Hội đồng Quốc hội của Ủy ban Âu Châu. Phản đối vì lý do lương tâm là điều rất bị tấn công tại Italia và trong Âu Châu, bởi vì sự phản đối lương tâm của các bác sĩ gây phiền nhiễu cho những ai muốn được rảnh tay sử dụng các phôi thai người. Để có thể rảnh tay thì cần phải tin hay làm cho người ta tin rằng phôi thai không phải là một người mà chỉ là một đồ vật, nó không phải là một chủ thể mà là một sự vật. Để làm cho người khác tin như thế và để tin như thế bằng cách tự lừa dối mình thì phải coi những người nói khác mình là những kẻ ngu đần. Và đó là lý do tấn kích chống lại sự phản đối vì lý do lương tâm. Nó không nhắm làm cho số phá thai gia tăng, nhưng một cách ý thức hệ, nó nhắm ngăn cản chứng tá của những người hiểu biết hơn về sự sống con người, tức là các bác sĩ.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn ông Carlo Cassini, chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, về chiến dịch thăng tiến quyền của các phôi thai. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về nghệ thuật tận hưởng cuộc đời và tận dụng thời gian để làm việc thiện.
Cách đây lâu thật lâu, ở một làng quê nước Nhật, có hai cha con cùng sống nghề trồng trọt nơi một mảnh đất nhỏ. 3-4 lần trong một năm, hai cha con chất rau lên chiếc xe bò rồi chở ra bán nơi chợ ở tỉnh gần nhất. Hai cha con cùng mang một tên họ, cùng canh tác trên một mảnh đất, nhưng tính tình thì hoàn toàn khác biệt nhau. Trong khi người cha ung dung tận hưởng cuộc đời, khoan thai trong lao công vất vả, thì người con trái lại rất năng động và luôn luôn nóng nảy vội vàng. Vào một buổi sáng, hai cha con chất đầy rau lên chiếc xe rồi đánh bò kéo xe ra tỉnh. Người con trai dự tính, nếu cho bò kéo xe đi suốt cả ngày và suốt cả đêm, thì hai cha con sẽ ra đến tỉnh vào sáng sớm hôm sau, kịp phiên chợ nhóm ban mai. Người con cầm dây kéo đi cạnh bò và thỉnh thoảng lấy roi đánh vào lưng bò thúc đi nhanh. Thế vậy, người cha dịu dàng nói với con trai, hãy chậm rãi con à, có thế con mới đủ sức đi trọn đường xa. Người con lùng bùng đáp lời, nếu mình ra chợ sớm trước các người khác thì mới hy vọng bán được giá cao. Người cha không nói năng gì. Ông cụ kéo chiếc mũ phủ lấp đôi mắt rồi lim dim ngủ trên ghế xe bò. Đi được 4 dặm đường, sau 4 tiếng đồng hồ, cả hai đến một căn nhà nhỏ. Người cha tỉnh dậy nói với con trai, chú con sống ở đây, cha con mình dừng lại chào thăm chú ấy. Người con hấp tấp đáp lại, chúng ta bị trễ mất 1 giờ rồi. Người cha ôn tồn nói, thế thì mất thêm vài phút nữa đâu có là bao. Chú ấy và cha sống không xa nhưng lại ít có dịp gặp nhau. Người con trai bị bắt buộc chiều ý cha. Hai cụ già tay bắt mặt mừng thong thả nói chuyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó hai cha con lại tiếp tục lên đường. Lần này người cha cầm dây điều khiển con bò kéo xe. Khi đến một ngã tư, người cha cho bò rẽ qua tay phải. Người con vội vàng chặn lại. Lối bên trái là đường tắt sẽ đến nơi nhanh hơn. Người cha khoan thai trả lời, cha biết rồi, nhưng đường bên phải có quang cảnh đẹp hơn. Không giữ được điềm tĩnh, người con cau có khó chịu thưa với cha già. Bộ cha không có một ý niệm nào về việc tôn trọng thời gian sao? Người cha nhân ái thông thả giải thích, chính vì cha biết tôn trọng thời gian nên mới dùng thời gian vào việc thưởng lãm những cảnh đẹp. Đường bên phải đi ngang một cánh rừng có nhiều hoa dại muôn màu muôn sắc. Vì quá vội vã chỉ lo canh chừng mặt trời, nên người con trai không hề chú ý đến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Trời ập tối, khi hai cha tiến tới gần một khu vườn, thế thế người cha khoan thai nói với con trai, hai cha con mình ngủ lại đây đi. Người con nổi sùng tỏ thái độ bất kính với cha già và nói nhanh, đây là chuyến cuối cùng con đi chung với ba. Bà thích ngắm hoa hơn là thích kiếm được nhiều tiền. Người cha ung dung đáp, đó là điều êm ái nhất, con vẫn trách cứ cha từ lâu lắm rồi mà. Nói xong, người cha lặng lẽ đi vào giấc ngủ thần tiên. Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời ló dạng, người con đánh thức cha già dậy. Họ cột bò vào xe, rồi cả hai tiếp tục đường dài. Đi được 1 dặm đường sau 1 giờ, hai cha con gặp một nông dân đang tìm cách lôi chiếc xe kéo ra khỏi cái hố. Người cha nói với con trai, con giúp ông ta một tay đi. Người con cào nhàu, rồi lại mất thêm giờ nữa. Nhưng cụ già nhắn nhủ con trai, con nên bình tĩnh lại, biết đâu có ngày sẽ đến lượt con cũng bị rơi xuống hố như thế. Khi hai cha con tiếp tục đường dài thì đã quá 8 giờ sáng. Bỗng nhiên giông tố nổi lên, mây đen phủ kín bầu trời. Người cha nói với con trai, hình như bão táp đang đổ ập trên thành phố. Người con lùng bùng đáp, nếu ra phố kịp thì vào giờ này mình đã bán xong hết trơn rồi. Người cha dịu dàng lặp lại, hãy chậm rãi con à, có thế con mới đủ sức đi trọn đường xa. Mãi đến xế chiều cả hai cha con mới lên tới đỉnh đồi, trông xuống thành phố. Cả hai cha con cùng im lặng chiêm ngắm lâu thật lâu thành phố. Đó là thành Hiroshima. Sau cùng đứa con trai luôn vội vàng tranh thủ thời gian, chạy đua với thời gian, cảm động cất lời cảm ơn cha già. Bây giờ con mới hiểu thấu đáo mọi lời cha truyền dạy về nghệ thuật tận hưởng cuộc đời và biết tận dụng thời gian để làm việc thiện. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh, ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi tháo vát. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào Đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi Người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai, và ai nâng đỡ họ. Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mọc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa, Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt, Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về con đường Giê-xu.
Quý vị thính giả thân mến, đạo là đường, theo đạo là theo một con đường. Đối với chúng ta là những người Công giáo, chúng ta theo đạo là theo một con đường đó có tên gọi là Giê-xu. Con đường Giê-xu không phải là một tổng hợp những tín điều, giáo lý và những nghi lễ phong vụ, nhưng là một con người, là một Thiên Chúa. Một con người sống động và cụ thể, Ngài đã đến thế gian và đã sống trọn kiếp người như chúng ta. Nói cách khác, theo đạo Công giáo đồng nghĩa với việc bước theo Đức Kitô, bắt chước người và trở nên giống như người. Ngài chính là con đường dẫn đến sự sống như người đã xác quyết. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Con đường Đức Giê-xu có hai chiều, một chiều đi xuống từ phía Thiên Chúa đến với Thủ Tào, và một chiều đi lên để nâng Thủ Tào thành Thần Linh, thành Thiên Chúa, chia sẻ cho họ sự sống đời đời, giúp họ thỏa mãn khát vọng sâu xa là trở thành Thiên Chúa như người, được đẹp mãi, trẻ mãi và sống mãi. Trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết con đường từ hà tuyệt vời của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu Kitô vốn chỉ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì thì vì ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hàm mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự. Ở đây, chúng ta thấy Đức Giê-xu đã tự hàm mình nhiều lần. Từ thân phận Thiên Chúa, Người đã tự hàm mình để sống trọn kiếp người. Ngài đã chấp nhận từ bỏ thân phận vinh quang để đón nhận thân phận nô lệ vì tình yêu thương dành cho chúng ta. Không dừng lại ở đó, Ngài tiếp tục đi một bước nữa. Ngài liền tiếp tục hàm mình, vâng lời và đón nhận cái chết. Không phải là một cái chết nhẹ nhàng và êm ái, nhưng là một cái chết trong tội nhục và đắng cay của hình phạt thập giá. Vâng, đó chính là con đường của Đức Giê-xu, con đường từ hà, và đó cũng chính là con đường của chúng ta, những người Kitô hữu, nếu chúng ta muốn bước theo Người. Để theo Đức Kitô, đòi hỏi chúng ta phải đi ngược lại với dòng đời, phải sống từ hà. Hay nói cách khác, để đi trên con đường của Đức Kitô, chúng ta phải dám từ bỏ những tham vọng bất chính, những ước vọng xấu xa, và đôi khi bị coi là kẻ khờ khạo trong con mắt của thế gian. Đó là cách thế duy nhất để đi trọn con đường Giê-xu, như Đức Giê-xu quả quyết rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Tuy nhiên, con đường Giê-xu là con đường hai chiều. Đức Giê-xu từ trời cao đến, mặc lấy thân phận nô lệ, là để xây dựng con đường để kéo chúng ta đến với Thiên Chúa. Thánh Irene đã nói rằng: Người đã trở nên giống chúng ta để chúng ta trở thành giống như Người. Về sau, Thánh Clemente còn đi xa hơn khi xác quyết rằng: Thiên Chúa đã làm người để con người làm Thiên Chúa. Vâng, nhờ Đức Giê-xu đã làm người, Ngài đã mở ra một con đường để dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Ngài chính là con đường, và Ngài là con đường duy nhất dẫn đưa chúng ta về với quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Chính Đức Giê-xu đã xác quyết rằng: không ai lên trời ngoài trừ con người đấng từ trời xuống. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác quyết rằng: đây là điểm khác biệt của con đường Giê-xu so với những con đường tâm linh khác trong lịch sử nhân loại. Quả thật, khi chúng ta dám chấp nhận đi con đường từ hà, con đường khiêm hà của Đức Kitô, chúng ta sẽ tìm gặp được một con đường thẳng dẫn đưa chúng ta về quê trời. Đó là nghịch lý của con đường Giê-xu, đó là nghịch lý của Kitô giáo. Như chính Đức Giê-xu đã quả quyết rằng: ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ giữ được mạng sống ấy.
của Chúa, như người Samaria thuở xưa, như mẹ Teresa Calcutta. Theo Chúa vào đời từ ánh mắt cảm thông, theo Chúa vào đời từ lời nói an bình, theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái, theo Chúa vào đời từ trái tim khát yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Damasco, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit, lên án kế hoạch của Mỹ tấn công Syria và gọi đây là một hành vi tội ác. Honolulu, Đức cha Larry Silva, giám mục giáo phận Honolulu thuộc quần đảo Hawaii, Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu Công giáo tại bang này chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái. Vatican, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Motsako, giáo chủ Công giáo Kandy, kêu gọi các tín hữu Kitô người quốc hãy ở lại Iraq và đừng rời bỏ đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.